Thưa Thánh, tại một lớp học trường Chủ nhật nọ, cô giáo đang dạy các em bài tín điều các sứ đồ. Và cô muốn các em học thuộc bài tín điều các sứ đồ đó, bởi vậy đã phân công cho các em, mỗi em học một câu. Để rồi trong buổi Chủ nhật thì một em đọc một câu, em đọc câu tiếp theo, đọc hết như vậy. Thì trong ngày Chủ nhật khi lớp bắt đầu thì cô ra hiệu, nói rồi bé An bắt đầu đi. Và bé An đứng lên dõng dạc đọc, quý vị thuộc bài tín điều các sứ đồ phải không? Đọc chung nha. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Rồi bé An ngồi xuống, rồi bé khác tiếp tục đứng lên đọc tiếp. Tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta. Rồi Ngài được khai dựng bởi Thánh Linh, vân vân. Cuối cùng Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng, từ đó Ngài trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tới cái phần tiếp theo là tôi tin gì? Đức Thánh Linh. Thì tới phần đó tự nhiên im thăng thắc, không ai đọc hết. Thì có một em nó quay lại nhìn nó, nó nói, ồ cô ơi, cái bạn mà tin Đức Thánh Linh đó vắng mặt hôm nay rồi. Tôi suy nghĩ, không biết cái câu nói như vậy đó có khi nào là sự thật không? Bởi vì ngày hôm nay, những người tin Đức Thánh Linh dường như là vắng mặt hoặc là thiếu hụt trong hội thánh. Chúng ta biết về Đức Chúa Trời là Cha, chúng ta biết về Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa, nhưng nói về Đức Thánh Linh thì chúng ta, cái sự hiểu biết mình về Chúa Thánh Linh rất là hạn chế. Mình biết rất ít về Chúa Thánh Linh, phải không ạ? Bởi vậy tôi thấy mình cần phải nhờ Chúa tha thứ tội lỗi của mình trong sự thiếu sót đó. Bởi vì Ngài là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là đấng đang ngự trong lòng chúng ta, là đấng ở với chúng ta đời đời, là đấng bảo chứng sự cứu rỗi chúng ta. Mà mình không biết gì hết về Chúa thì thật là thiếu sót, phải không? Ngài là đấng bị lãng quên hay bị lạm dụng, dường như có vẻ lặng lẽ và ít được lưu tâm hơn hết trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện là Chúa giúp chúng ta buổi sáng hôm nay khi đến với lời Chúa, chúng ta sẽ biết thêm về Chúa, kinh nghiệm thêm về Chúa và đầu phục Chúa mỗi ngày càng thêm. Sách Công Vụ chương 2 mà chúng ta vừa đọc, kỹ thuật biến cố quan trọng đánh dấu cho một chương mới trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời khi hội thánh được khai sinh bởi sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Và đây là bản lề cho sự chuyển tiếp chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ với chức vụ của các sứ đồ trong năng quyền của Chúa Thánh Linh. Tôi nói sự chuyển tiếp giữa chức vụ Chúa Giêsu và chức vụ các sứ đồ là như vậy, để chúng ta hiểu điều đó phải không? Luca và Công vụ sứ đồ được viết bởi Luca, là bác sĩ, là sử gia. Và trong sách Luca mở đầu với điều gì quý vị? Với sự hạ sinh, sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Thì Công vụ các sứ đồ mở đầu với sự khai sinh của hội thánh. Luca mở đầu với sự giáng sinh của Chúa Giêsu, thì Công vụ các sứ đồ mở đầu với sự khai sinh của hội thánh. Sách Luca viết về, có thể nói là công vụ của Đức Chúa Jesus Christ, chức vụ của Chúa Jesus Christ. Còn Công vụ các sứ đồ thì nói về công vụ của ai? Công vụ các sứ đồ bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh, bởi cái tên sách là Công vụ các sứ đồ. Bởi vậy, sự chuyển tiếp giữa công vụ của Chúa với công vụ các sứ đồ trong năng quyền của Chúa khi hội thánh được khai sinh. Và ngay cái việc hạ sinh của Chúa và việc khai sinh của hội thánh đều là công việc mà Chúa Thánh Linh đã thực hiện. Trong Luca, ngay trong chương 1 thì cũng cho biết rằng bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh mà Chúa Jesus sinh ra, Ngài thi hành chức vụ trong năng quyền Chúa Thánh Linh. Và hội thánh cũng vậy nữa, được khai sinh bởi Chúa Thánh Linh, và họ làm công việc Chúa bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh. Để mình thấy rằng tầm quan trọng của Chúa Thánh Linh, vai trò của Chúa Thánh Linh trong chức vụ của Chúa Jesus, trong chức vụ các sứ đồ và trong hội thánh Chúa chúng ta ngày hôm nay. Công vụ chương 2 tại đây kỹ thuật sự giáng lâm của Chúa Thánh Linh, lễ ngũ tuần cơ đốc đầu tiên, the first Christian Pentecost, chính thức thành lập hội thánh. Bởi vậy ngày hôm nay cũng là ngày lễ ngũ tuần đây, Pentecost, tức là sinh nhật của hội thánh. Sinh nhật thứ mấy quý vị biết không? Gần cả 2000 năm rồi. Chúa Thánh Linh nào đó đã khai sinh hội thánh 2000 năm trước, và trải 2000 năm Ngài nuôi dưỡng, trưởng dưỡng hội thánh của Chúa, bảo vệ hội thánh của Chúa. Chúng ta sẽ đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay, học lời Chúa trong đề tài đó là Đức Thánh Linh giáng lâm, nói về sự kiện Đức Thánh Linh được ban cho khai sinh hội thánh trong Công vụ các sứ đồ chương 2 tại đây. Đức Thánh Linh giáng lâm, the coming of the Holy Spirit. Công vụ chương 2 mà chúng ta học với nhau trong thời giờ này chỉ 4 câu đầu thôi, và với 2 điều. 2 hiểu biết cần thiết về lễ ngũ tuần cơ đốc. Nói về sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh và sự tác động của Chúa Thánh Linh. The invasion and the influence of the Holy Spirit. Sự thăm viếng và tác động. Sự hiểu biết cần thiết đầu tiên mình cần phải có đó là sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh, câu 1 đến câu số 3. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Ở trong ba câu đầu này, chúng ta thấy có hai khía cạnh. Khi nói sự thăm viếng của Chúa, thì sự thăm viếng đến trong một thời điểm thiên thượng và tỏ bày đặc điểm siêu nhiên. Thời điểm thiên thượng, đặc điểm siêu nhiên. The invasion, the visit of the Holy Spirit, we see the sovereign moment and the supernatural marks. Trước hết, thời điểm thiên thượng trong câu số 1. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm tại một chỗ. Việc Đức Linh giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần không phải là điều ngẫu nhiên, mà ở trong lịch trình, ở trong thời biểu của Đức Chúa Trời, is in God's sovereign timetable, in His divine schedule. Khi nói lễ ngũ tuần, nhiều người tưởng rằng lễ ngũ tuần bắt đầu 2000 năm trước, nhưng không phải như vậy. Lễ ngũ tuần được Đức Chúa Trời ban cho dân sự Chúa, Ngài dạy họ tuân giữ khi Chúa giải phóng họ ra khỏi Ai Cập. Sáng nay đọc Thi Thiên đó, dẫn khỏi Ai Cập thì Chúa dạy họ giữ lễ vượt qua, rồi có lễ ngũ tuần nữa. Và thế kỷ 13 trước Chúa nó rất lâu rồi, 1300 năm rồi, tới trong cái thời Chúa Jesus Christ đó thì cái lễ ngũ tuần cơ đốc trong thế kỷ thứ nhất, thì lúc đó Chúa Thánh Linh giáng lâm. Với người Do Thái họ có ba cái đại lễ, thì lễ ngũ tuần là một trong ba đại lễ đó. Vì còn nhớ hai đại lễ khác là gì không? Lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, và rồi thứ ba là lễ lều tạm. Lễ lều tạm. Lễ vượt qua thì nói về sự cứu chuộc của Chúa. Lễ ngũ tuần nói đến sự chu cấp của Chúa. Và lễ lều tạm thì nói đến sự che chở của Chúa. Trong thời cựu ước Old Testament thì bắt đầu với cái lễ vượt qua là Passover. Khi Chúa giải phóng dân sự Chúa ra khỏi Ai Cập vào tháng Nisan ngày 14. Tức là nói là ngày thứ 6 mà Good Friday mình tổ chức đó. Khi chiên con bị giết bôi trên mày cửa và thiên sứ của Chúa vượt qua, họ được giải cứu. Sau ngày đó thì tới ngày Sa-bát. Và sau ngày Sa-bát đó là tới ngày lễ gọi là The Feast of First Fruits, lễ hoa quả đầu mùa. Và ngày đó là rơi vào ngày Chủ nhật. Khi mà những người nông dân họ làm gì biết không? Họ đến xem cái cánh đồng của mình, thường thường đồng lúa mì. Và họ sẽ xem xét một phần của cánh đồng đó, họ hái một vài cái bó lúa hay là cái trái đầu mùa đó và họ xem. Nếu mà cái hoa quả đầu mùa đó mà tốt thì nó dự báo cho biết là cả một cái mùa gặt sẽ rất là tốt. Trái đầu mùa mà tốt là cả mùa gặt tốt. Và hãy dâng lời ngợi khen Chúa, dâng lên đưa qua đi lại trước mặt của Chúa Trời. Đó là ngày lễ mùa gặt. Và rồi 50 ngày sau đó, 50 ngày sau đó là tới cái ngày gọi là lễ mùa gặt, hay là lễ các tuần, The Feast of Harvest or The Feast of the Weeks, hay còn gọi là Pentecost. Cái chữ Pentecost này nó ra từ cái tiếng Hy Lạp, mình có chữ là 50. 50. Tiếng Việt gọi là ngũ tuần. Có người nói ngũ tuần tức là sao? Tuần là 7 ngày, 5 x 7 là 35. Ủa sao 50? Cái tuần này không phải tuần 7 ngày mà tuần 10 ngày. Chứ không, có người mà gọi là thọ lục tuần tức là sao? Thọ 60 tuổi. Thất tuần là 70 tuổi chứ không phải là 7 x 7. Giống như một tháng mình có thượng tuần, trung tuần, hạ tuần. 10 ngày đầu, 10 ngày giữa, 10 ngày sau. Tuần này là 10. Như vậy ngũ tuần tức là 50. Pentecost, 50 ngày. Hoặc còn là lễ 7 tuần. Thì trong Lê Vi Ký đoạn 23 nói rõ điều này lắm. Tôi xong đọc qua thì mình biết rằng vào ngày Sa-bát đó là ngày Chủ nhật đầu, sau ngày Sa-bát là ngày Chủ nhật đầu tiên, tức là ngày mà ngày nay mình biết nó ngày gì vậy? Chúa Phục Sinh. Tính tới cái Chủ nhật thứ bảy đó là 49 hoặc 50 ngày, đó là tới ngày lễ ngũ tuần. Thì trong thời Tân Ước, Passover, cái lễ Passover đó, Chúa chịu chết đóng đinh cho thập tự giá vào trong ngày lễ vượt qua đó, để nói ngày ban sự cứu rỗi cho dân sự của Chúa, cho những người đặt đức tin nơi Chúa. Giăng Báp Tít trong Giăng chương 1 của 29 nói rằng Đức Chúa Jesus Christ là chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi của thế gian. Khi chiên con bị giết, huyết bôi trên mày cửa thì Chúa Jesus đã chịu chết để rồi những người tin Chúa được cứu. Và rồi đến ngày thứ ba, tức là ngày Chủ nhật, ngày lễ hoa quả đầu mùa đó, là ngày Chủ nhật thì Chúa sống lại. Và trong Cô Tô Nhất chương 15 câu 20 nói gì? Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và rồi 50 ngày sau đó, như lời Chúa hứa, 40 ngày thì Chúa thăng thiên, 10 ngày nữa thì 50 ngày thì tới lễ ngũ tuần, lễ mùa gặt, thì Đức Thánh Linh được ban xuống công vụ chương 2 mà mình đã học với nhau. Chúa Giêsu là trái đầu mùa, Ngài sống lại từ kẻ chết để bảo chứng cho tất cả những người tin nhận Chúa, và Thánh Linh vẫn làm điều bảo chứng đó nữa. một củ cầm đó, để rồi chúng ta sẽ được cứu, sẽ được sống. Và trong ngày lễ mùa gặt đó, một mùa gặt rất là lớn, khi Phêrô giảng bài giảng đầu tiên ở trong lễ ngũ tuần này, 3.000 người tin Chúa, hội thánh được thành lập. Những gì trong cựu ước là bóng và hình là Đấng Christ. Và tại đây, biến cố mà các môn đồ nhóm lại mà Thánh Linh đến, không phải là vì họ sốt sắng cầu nguyện, không phải vì họ làm điều này điều nọ, nhưng mà vì đây là chương trình của Chúa, đúng thời điểm của Chúa. Chúa Giêsu chịu chết đúng thời điểm của Ngài. Chúa Giêsu sống lại đúng thời điểm của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh đến cũng ở trong thời điểm thiên thượng đó, the sovereign moment, the divine timetable. Quý vị thấy được điều đó không? Và đây là chương trình của Chúa, sự sắp đặt của Chúa. Và trong chương trình đó, hội thánh Chúa được thành lập và chúng ta được đem vào trong hội thánh này. Điều thứ hai mình thấy đây, mình nói thời điểm thứ hai, nó đặc điểm. Thời điểm thiên thượng và đặc điểm siêu nhiên, câu 2, câu 3, chúng ta thấy có hai đặc điểm ở đây. Lời Chúa tiếp tục: thình lình có tiếng từ trên trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Cái chữ thình lình nó là một yếu tố bất ngờ. Dù họ biết rằng Chúa hứa là Thánh Linh sẽ đến, nhưng mà họ cũng không biết khi nào nữa. Và khi đó Thánh Linh đến, đến trong khi họ đang ngồi nữa, nghĩa là không phải đang quỳ gối cầu nguyện hay đứng cầu nguyện như các người Do Thái hay cầu nguyện. Họ đang ngồi, có thể ngồi nói chuyện thôi mà Thánh Linh đến rất bất ngờ. Để nói là cái sự ban cho của Thánh Linh, hay tí nữa tôi sẽ nói và giải thích vấn đề này, báp tem trong Đức Thánh Linh nó không phải vì mình, nhưng mà đó là việc làm của Chúa, giống như sự cứu rỗi như vậy. Thì tại đây, đặc điểm siêu nhiên ở đây là gì? Có hai điều quý vị thấy, hai hiện tượng siêu nhiên. Đó là mình thấy có âm thanh của gió và hình ảnh của lửa. Âm thanh của gió và hình ảnh của lửa, the sound of wind and the sound of fire. Trước hết là âm thanh của gió, câu số 2. Tiếng từ trời nói đến một điều rất là siêu nhiên, không phải là tiếng từ bên ngoài ở đâu đó, mà tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi ào ào. Có nghĩa là ông Luca khi viết điều này, ông không đang diễn tả thời tiết, nói trời hôm nay gió hơi nhiều ở tại Jerusalem, không phải. Ông nói rằng có tiếng từ trời đến như là tiếng gió. Quý vị biết rằng các tác giả kinh thánh họ phải dùng những hình ảnh như vậy. Ở trong Ezechiel hay là Khải Huyền nói đến hình ảnh khi Chúa hiện đến thì cái tiếng như là tiếng của nước lớn. Tức là họ không có diễn tả được, không dùng những hình ảnh mình thấy được như là như vậy. Ở đây có tiếng từ trời đến giống như tiếng gió thổi rất là mạnh. Chữ gió là một chữ rất thú vị, bởi vì mình đọc tiếng Việt mà không thấy, nhưng mà nếu đọc tiếng Hy Lạp hay tiếng Hy Bá đó quý vị, cái chữ gió nè, cái chữ linh, chữ hơi thở đều là một. Trong tiếng Hy Bá là ruach, giống nhau. Trong tiếng Hy Lạp là chữ pneuma hay pneumatos, cùng có ý nghĩa là hơi, gió hay là linh, spirit, wind, breath, cùng một chữ. Bởi vậy thình lình có tiếng từ trên trời đến như tiếng gió, tiếng của linh thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Và tiếng gió lớn đó có thể là lý do mà người ta tập trung lại những câu mình nãy đọc lại từ câu 5 trở đi. Nhưng mà chỉ những người ngồi trong nhà thì đây lời Chúa nói rằng đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Cái sự hiện diện đó của linh, của gió đó thì nó trong nhà, và họ trong sự chìm ngập đó được báp tem ở trong Thánh Linh. Đó là âm thanh của gió. Thứ hai là hình ảnh của lửa. Hình ảnh của lửa, câu số 3. Các môn đồ thấy, hồi nãy là nghe rồi bây giờ thấy. Họ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Có lửa bốc trên đầu, như vậy là cháy khét tóc rồi, không phải. Như lưỡi bằng lửa, tức là sao? Không phải là lửa theo nghĩa đen, nhưng mà trong cái sự nhìn biết của họ thì họ thấy có dấu hiệu của sự hiện diện Chúa Thánh Linh như là lưỡi bằng lửa trên đầu. Quý vị hình dung đi, tôi không biết hình dung ra sao, nhưng mà mỗi người đạp đậu lên mỗi một người như vậy. Tương tự như khi Chúa Giêsu chịu báp têm đó, Ngài ra khỏi nước thì chim bồ câu đậu lên mình Ngài. Thì tại đây hình ảnh của Chúa Thánh Linh đáp đậu lên mỗi một người như vậy, mỗi một người một cách riêng biệt. Nó muốn liên hệ cá nhân của mỗi người với Chúa Thánh Linh trong sự báp têm bằng Đức Thánh Linh. Khi nói báp têm bằng lửa thì trong Matthew đoạn 3 câu 11 có nhiều người tưởng rằng khi nói Chúa báp têm bằng Thánh Linh bằng lửa, nhưng mà nếu bị đọc Matthew đoạn 3 câu 12 thì cái lửa này nó là lửa đoán phạt chứ không phải lửa báp têm. Tôi nói thêm mở ngoặc thôi để mình biết điều này. Mà đặt câu hỏi tại sao là Chúa lại dùng hình ảnh của lửa tại đây? Bởi vì lửa là hình ảnh khá quen thuộc, nó là sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ở trong Cựu Ước xảy ra rất nhiều. Quý vị còn nhớ khi mà Môi-se ông gặp Chúa tại bụi gai cháy không? bụi gai cháy mà không hề tàn. Thì tại đó có tiếng nói là bụi gai nó hãy cởi giày ra để ngươi đứng trên đất thánh trong sự hiện diện của Chúa. Ở trên núi Sinai khi Chúa ban bản luật pháp thì ở trên đó cái gì? Sấm chớp, có lửa, có khói, nó sự hiện diện thánh khiết của Chúa. Rồi khi dân Israel đi trong sa mạc 40 năm thì có trụ lửa dẫn họ đi. Đó là hình ảnh của sự hiện diện của Chúa. Lửa, sự thanh tẩy, sự hiện diện của Chúa. Và 120 người đang ở tại phòng cao này, Công vụ các sứ đồ đoạn 1 cho biết điều đó. 120 người họ tập hợp tại đó thì họ được ngập tràn ở trong hơi thở của Đức Thánh Linh, ở trong gió, được báp têm bởi Thánh Linh, hình ảnh của lửa ngự trên mỗi người. Và trước đó trong câu 4 của năm đoạn 1, Chúa đã nói với họ điều này. Quý vị xem câu Kinh Thánh này. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem. Đây là 10 ngày trước đó. Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, ấy là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và đây là cái chỗ mình định nghĩa chuyện xảy ra với các môn đồ lúc đó là chịu báp têm bởi Đức Thánh Linh. Có lẽ quý vị nghe cầm từ rồi, được báp têm bởi Đức Thánh Linh. Sáng nay trong giờ thờ phượng Anh ngữ, tôi cũng giảng sứ điệp này, tôi hỏi các bạn trẻ có biết rằng mình được báp têm Thánh Linh không? Có không? Ngần ngại không dám nói. Thì tôi hỏi quý vị là quý vị nghĩ rằng mình được báp têm bằng Thánh Linh chưa? Có chưa? Có. Báp têm Đức Thánh Linh nghĩa là gì? Chúng ta được đem vào trong gia đình của Chúa, đem vào trong hội thánh của Chúa, được tái sanh, được sinh lại, một dấu ấn đặt cho những người thuộc về Chúa, ở trong Chúa. Và Chúa nói các môn đồ, các ngươi sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ở trong Cô-rinh nhất chương 12 câu 13, đây câu rất là quan trọng. Chúng ta đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân. Chúng ta, tất cả mỗi người thuộc về Chúa được báp têm. Có người nghĩ rằng báp têm bằng Thánh Linh là dành cho những tín đồ gọi là bậc cao, những người gọi là ưu tú. Mới được thôi, mình tin Chúa, mình có Chúa Thánh Linh, nhưng mà chỉ những người gọi là sốt sắng mạnh mẽ rồi đó mới được báp têm Thánh Linh thôi. Để rồi mình làm điều này làm nọ, không phải. Tất cả chúng ta được báp têm. Cụ thể, sứ đồ Phao-lô đang viết cho hội thánh tại Cô-rinh-tô. Quý biết hội thánh Cô-rinh-tô phải không? Hội thánh này là thánh có thể nói là rất là thế tục hóa. Người ta dùng chữ là Cô-rinh-tô đó để chê một người ở đó trong cái lối sống họ đồi bại. Bởi đó những người Cô-rinh-tô được báp têm Thánh Linh thì không hợp lý nếu mà mình hiểu thì ý nghĩa đó, nhưng không. Tất cả những người tin Chúa đều được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta để ý chỗ này rất là quan trọng. Bởi vì ngày nay có một số những giáo hội họ nói rằng chúng ta phải tìm kiếm sự báp têm bằng Thánh Linh. Chúng ta cần được báp têm bằng Thánh Linh để rồi mình làm điều này, làm điều kia, nói tiếng lạ, làm đủ thứ, không phải như vậy đâu. Đây không phải là kinh nghiệm đặc biệt dành những người ưu tú và thuộc linh. Nhưng đây là điều dành cho tất cả người thuộc về Chúa. Galatia chương 3 câu 27 một câu nữa. Vả anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ để mặc lấy Đấng Christ vậy. Báp têm bằng Đức Thánh Linh nghĩa là gì? Là người đó bởi đức tin được đem vào trong hội thánh, vào trong Đấng Christ, vào trong thân thể của Chúa là hội thánh, là Đấng Christ. Đó là ý nghĩa. Mặc lấy Đấng Christ, mặc lấy sự công chính của chính Chúa, được kể là công bình, được cứu rỗi, được xưng công bình. Báp têm bằng Thánh Linh có nghĩa như vậy thôi. Được cứu, được kể là công chính, được đem vào trong hội thánh. Đó là ý nghĩa. Phép báp têm bằng nước đó là biểu tượng. Nhưng báp têm bằng Đức Thánh Linh đó đều diễn ra cho người thật sự tin nhận Chúa, đến với Chúa. Roma chương 6 câu 4 câu 6. Đây là phần thánh rất là hay, nói về báp têm Thánh Linh có nghĩa là người đó chết mà đồng sống với Chúa. Chết con người cũ mà sống con người mới. Roma chương 6. Đó là báp têm. Bây giờ mình đi qua câu số 4 để nói đến tác động của Thánh Linh. Và chúng ta sẽ so sánh sự khác nhau giữa cái báp têm bởi Đức Thánh Linh và được đầy dẫy bởi Đức Thánh Linh. Đây là hai khái niệm khác mà mình cần phải để ý. Chúng ta đã nói về sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh rồi. Bây giờ mình sẽ nói đến tác động của Thánh Linh. Sự hiểu biết cần thiết thứ hai về lễ ngũ tuần cơ đốc, tức là lễ ngũ tuần trong thế kỷ đầu tiên khi Đức Thánh Linh giáng lâm thành lập hội thánh. Sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh thứ hai là sự tác động của Chúa Thánh Linh. Câu số 4. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Trong câu thánh này mình thấy có hai điều ở đây. Thấy sự đầy dẫy hiện diện của Chúa và sự đầy tràn năng quyền của Chúa. Thứ nhất là đầy dẫy hiện diện, the infilling presence of the Spirit. The infilling presence of the Spirit. Đầy dẫy hiện diện. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tất cả. 120 người đó đều được Thánh Linh Chúa đổ đầy, đầy dẫy sự hiện diện của Chúa tràn ngập họ. Khi nói sự đầy dẫy Thánh Linh thì câu thánh rất là quan trọng mà chúng ta đều phải biết, đó là Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Lời Chúa nói đừng say rượu về rượu sư cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Be filled with the Spirit. Và trong văn phạm Hy Lạp, động từ này là có thể gọi là present passive imperative. Imperative tức là thể cầu khiến, một cái mạng lệnh. Phải đầy dẫy, đây là mạng lệnh Chúa cho những người tin nhận Chúa phải được đầy dẫy Thánh Linh. Và cái chữ present đó, cái thì hiện tại của văn phạm Hy Lạp, nó là một cái sự diễn tiến liên tục, phải liên tục được đầy dẫy Thánh Linh, tiếp tục đầy dẫy Thánh Linh trong đời sống của mình. Được đầy dẫy, đây là một cái công việc mình làm, không phải đầy dẫy Thánh Linh là mình có Thánh Linh thiệt là nhiều, có Thánh Linh thiệt là nhiều, không phải như vậy. Nhưng mà đầy dẫy Thánh Linh là Chúa có mình nhiều hơn, tức là mình đầu phục để Chúa điều khiển, để Chúa tể trị, để Chúa hướng dẫn. It's not how much you have of the Spirit, but how much the Spirit has you. Đó là ý nghĩa. Khi mình đầu phục Chúa, mình yield, mình surrender để Chúa điều khiển. Đó là yếu tố đầu tiên, đầy dẫy sự hiện diện. Và thứ hai đó là đầy tràn năng quyền. Hiện diện và năng quyền. The presence and the power. Đầy dẫy hiện diện và đầy tràn. The outflowing power. Infilling presence and outflowing power. Đầy dẫy sự hiện diện và đầy tràn năng quyền trong cái vế thứ hai đó. Tác động thay đổi thể hiện ra bên ngoài. Từ sự hiện diện Chúa Thánh Linh ở bên trong, nó thể hiện ra và cụ thể ở đây. Lời Chúa nói sao? Họ nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Nói các thứ tiếng khác, trong tiếng Anh là speaking in tongues. Chắc quý vị nghe chữ đó là sao không? Trong câu thứ nhất gọi là nói tiếng lạ. Nhưng mà thật sự dịch chỗ này là chính xác nè. Nói các thứ tiếng khác. Trong công vụ Các Sứ Đồ có 3 chỗ dùng cái thuật ngữ này. Ở trong công vụ chương 10 và chương 19 đều dịch là nói tiếng ngoại quốc. Nói tiếng ngoại quốc, nói các thứ tiếng khác. Bởi cái chữ tongues hay chữ tiếng này, trong nguyên ngữ chữ glossa. Và có lẽ quý vị biết chữ glossa đó chính là chữ language. Languages, nói ngôn ngữ, nói tiếng ngoại quốc. Bởi vậy đọc tiếp phần tiếp theo là khi họ nói như vậy thì rất là lạ. Nhiều người, tức là những người Do Thái, khi họ bị lưu đày, họ ở nhiều nơi mà họ đến trở lại, họ dự lễ. Họ không biết tiếng Do Thái nữa, họ nói ngôn ngữ của địa phương của họ. Nhưng mà khi các sứ đồ, họ là người Galilee, họ đâu có biết ngôn ngữ khác đâu, họ nói tự nhiên tất cả đều hiểu. Và đây là một phép lạ, một dấu lạ. Vì tưởng tượng ở đây mình, mỗi người là một thứ tiếng khác nhau, tôi nói một thứ tiếng mà tự nhiên tất cả hiểu hết. Đó là điều đang diễn ra trong ngày đó. Chúa làm một điều rất là diệu kỳ và họ nói về sự cao trọng của Chúa. Họ rao giảng về sứ điệp của Chúa. Và đó là điều diễn ra. Tiếng lạ là như vậy, hay là đó đúng là tiếng ngoại quốc, nói các thứ tiếng. Đó là công vụ nói. Họ nói các thứ tiếng khác không phải vì họ được báp têm là Thánh Linh, nhưng bởi vì họ được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Nhưng mà không phải ai đầy dẫy Thánh Linh đều nói tiếng lạ đâu. Cụ thể là rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh, một sư trong mặt thờ liệt kê một số. Tôi viết đây công vụ chương 4 câu 8, câu 31, chương 6 câu 5, chương 7 câu 55, chương 13 câu 9. Những người này được đầy dẫy Thánh Linh nhưng mà họ không nói tiếng lạ, họ làm chuyện khác. Hồi nãy đọc Ê-phê-sô chương 5 câu 18 đó, phải đầy dẫy Thánh Linh. Và tiếp theo đó là gì quý biết không? Đầy dẫy Thánh Linh làm gì? Dùng ca vịnh mực, thơ thánh mà hát và dạy khuyên nhau, tức là để thờ phượng Chúa, để nâng đỡ nhau, rồi họ ca ngợi Chúa, rồi họ thể hiện tình yêu nhau, rồi họ thuận phục như chồng thuận phục vợ, vợ thuận chồng, vân vân. Đó là cái ý nghĩa. Đầy dẫy Thánh Linh không nhất thiết phải nói tiếng lạ. Và thật sự vấn đề nói tiếng lạ nó đã chấm dứt rồi. Trong công vụ chương 14 câu 21-22 thì sứ đồ Phao-lô ông trưng dẫn Ê-sai chương 28 cho biết tiếng ngoại quốc hay tiếng lạ này được dùng như một dấu hiệu để phán xét cho dân Do Thái của Chúa. Mỗi lần đề cập vấn đề này đều nói đến bối cảnh của dân Do Thái mà những dân ngoại chưa tin Chúa. Một chỗ khác trong Kinh Thánh nói về tiếng lạ nhiều đó là Côn-tô nhất. Công vụ là mình thấy rồi. Côn-tô nhất nói nhiều nhưng mà sứ đồ Phao-lô ông dùng, ông nói vấn đề này trong Côn-tô, sách Côn-tô chẳng qua là một hình thức nói thầm sưng để cho họ thấy rằng nếu mà anh em muốn tìm tiếng lạ đó, muốn nói tiếng lạ trong nhà thờ đó, thì làm ơn kiếm người thông dịch. Tại vì nói không ai hiểu hết, mà tại lúc này họ nói tất cả đều hiểu. Đó là một ngôn ngữ có âm tiết rất rõ ràng, có nguyên tắc văn phạm rõ ràng, nói hiểu. Nhưng mà trong thời đó họ lạm dụng, họ muốn tỏ mình là thiên liêng. Anh không biết nói tiếng lạ, tôi nói cho nghe nè, nhưng mà không hiểu gì hết. Và ông nói là nếu muốn nói đó, thì kiếm một người thông dịch sẽ nói. Ông đi một cái thái cực khác để nói như vậy. Và thậm chí trong chương thứ 12, khi nói về tiếng lạ, thì cuối chương 12 ông nói thế này: có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy thông giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Câu trả lời không phải như vậy, không phải tất cả đâu. Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết, có một cái ơn lớn hơn tất cả những điều đó. Ơn giảng dạy, ơn bố thí, ơn chữa bệnh vân vân. Đó là gì? Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Kết thúc chương 12. Và chương 13 là gì? Nói về tình yêu thương. Tình yêu thương là con đường tốt lành hơn, là điều mình cần phải tìm kiếm thay vì tìm kiếm những điều khác. Bởi vậy chúng ta nhờ ơn Chúa, mình không cần phải các sứ đồ lúc đó, các môn đồ lúc đó, không ai phải được dạy nói tiếng lạ. Nè, tập mạnh, uống lưỡi kiểu này, nói thứ kia, đọc sách, nghiên cứu, học cái seminar để biết nói tiếng lạ. Quý vị có thể thấy những điều đó tránh xa, nó đi ngoài sự dạy dỗ của Chúa. Và ngay câu tiết chương 13 đó, tới câu 8 thì nó là sự ban cho nói tiếng lạ rồi sẽ chấm dứt, không còn, bởi vì nó đã dừng lại rồi trong thời điểm chuyển tiếp của chức vụ Chúa Jesus Christ đến chức vụ các sứ đồ để minh chứng năng quyền mà Chúa ban cho họ để mở đầu hội thánh, hoàn toàn chấm dứt. Bởi vậy tại đây chúng ta thấy rằng 120 môn đồ của Chúa, họ đã được ban cho năng quyền của Chúa, đầy dẫy sự hiện diện của Chúa và đầy tràn năng quyền của Chúa, để rồi họ nói các thứ tiếng theo như Đức Thánh Linh cho mình nói, theo Chúa Thánh Linh cho, chứ không phải là theo mình tập, mình học. Tôi thấy có những khóa học nó dạy nói tiếng lạ, chỉ học được mấy khóa là nói được. Thôi mình không dám xét đoán, nhưng mà lời Chúa nói chúng ta cẩn thận. Quý vị muốn được một ơn cao hơn hết, hãy thể hiện tình yêu thương cho nhau. Như vậy, mình đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay có hai điều chúng ta học, hai hiểu biết cần thiết khi nói về lễ ngũ tuần cơ đốc, tức là sự giáng lâm của Chúa, đổ đầy của Chúa, the coming, the outpouring of the Spirit, sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh và sự tác động của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh đến thăm viếng trong cái thời điểm thiên thượng, trong chương trình định trước của Chúa, và đặc điểm siêu nhiên nghe thấy hình ảnh của gió, của lửa. Và tác động là gì? Họ được đầy dẫy sự hiện diện của Chúa, infilling presence, và đầy tràn năng quyền của Chúa, outflowing power. Trong lễ ngũ tuần này, Đức Thánh Linh đã làm hai điều: bắt tem bằng Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là một sự kiện gọi là 2-in-1, 2-1, diễn ra ở trong một ngày. Chúa đến để bắt tem những người tin nhận Chúa, đem họ vào trong hội thánh, thân thể của Chúa, khai sinh hội thánh. Và đồng thời Ngài cũng đổ đầy Thánh Linh để họ rao truyền ơn cứu rỗi, làm chứng nhân cho Chúa. Trước khi kết thúc, chúng ta so sánh đây cái bản, cái source tôi tập hợp nhiều cái thông tin khác để mình có hai cái sự so sánh này giữa báp tem bởi Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh khác nhau ra sao. Báp tem Đức Thánh Linh và đầy dẫy Thánh Linh. Báp tem Đức Thánh Linh là điều nó nói đến mình bước vào trong thân thể của Đấng Christ. Đầy dẫy Thánh Linh là vấn đề cá nhân mỗi một người thôi. Báp tem Thánh Linh là tất cả những người tin nhận Chúa đều được báp tem, nhưng mà đầy dẫy thì không phải tất cả mà chỉ một số người. Báp tem Đức Thánh Linh là a fact to believe, tức là một điều mình cần phải tin. Đầy dẫy Thánh Linh là một điều mình cần phải vâng lời, a command to obey, một mạng lệnh phải vâng theo. Báp tem Thánh Linh là những người tin nhận Chúa là ngay lập tức mà được báp tem một lần duy nhất, còn đầy dẫy Thánh Linh là chuyện có thể xảy ra sau này và xảy ra nhiều lần, có thể lặp đi lặp lại như động từ trong Ephesos chương 5 câu 18 đó. Báp tem Thánh Linh thì không cần điều kiện gì khác, chỉ cần đức tin nơi Chúa Jesus Christ, sola fide, faith alone, sola gratia, grace alone, in Christ alone, solus Christus, tin Chúa Jesus, được báp tem Thánh Linh. Nhưng mà đầy dẫy Thánh Linh nó đòi hỏi một sự đầu phục, một sự từ bỏ mình, yieldedness, surrender chính mình để Chúa tể trị. Báp tem của Đức Thánh Linh thì cần thiết cho sự cứu rỗi, essential for salvation. Đầy dẫy Thánh Linh thì cần thiết cho sự phục vụ, essential for service. Như vậy quý vị có thấy tầm quan trọng Thánh Linh trong đời sống của mình không? Báp tem Thánh Linh và đầy dẫy Thánh Linh. Câu hỏi đặt ra cho quý vị đã được báp tem bằng Thánh Linh chưa? Những người chưa tin nhận Chúa, chưa được cứu thì mình cần phải được báp tem bằng Thánh Linh. Bởi vì nếu không được báp tem bằng Thánh Linh, tức là mình chưa được xưng công chính, chưa được đem vào trong gia đình của Đấng Christ, chưa bước vào trong hội thánh vô hình của Chúa, chưa thuộc về Chúa, chưa có sự cứu rỗi, mình cần được báp tem Thánh Linh để được phục hòa với Chúa Trời. Nhưng đầy dẫy Thánh Linh là để phục vụ, một cái là phục hòa, một cái phục vụ. Đầy dẫy Thánh Linh là những người tin nhận Chúa, là tín nhân. Quý vị và tôi cần đầy dẫy Thánh Linh. Lời Chúa nói là hãy đầy dẫy Thánh Linh, một mạng lệnh. Có thể cầu khiến chúng ta phải đầy dẫy Thánh Linh. Những người chưa tin nhận Chúa thì họ cần phải báp tên Thánh Linh. Bởi vì Thánh Linh, công tác Thánh Linh làm gì? Sẽ tỉnh thức, tức là sẽ cáo trách. Trong Giăng chương thứ 16 đó là họ sẽ, Thánh Linh sẽ khiến họ tự cáo về tội lỗi, họ bị thuyết phục để thấy tội lỗi về sự công bình và sự phán xét. Cần tin nhận Chúa, mà Thánh Linh làm công tác đó. Nhưng quý vị và tôi, những người đã tin Chúa rồi thì mình cầu nguyện Chúa cho mình được đầy dậy Thánh Linh. Đây là điểm ta cần phải tìm kiếm, đây là điểm ta cần phải có. Đây là mạng lệnh của Chúa cho chúng ta, để rồi mình có thể sống cho Chúa trong năng quyền của Chúa, để thờ phượng, để phục vụ Chúa một cách hữu hiệu. Và để làm điều đó, chúng ta cần phải tiếp tục mỗi ngày đầu phục Chúa Thánh Linh. Đầu phục Chúa Thánh Linh, chết con người cũ, sống lại trong Chúa, để Ngài kiểm soát nhiều hơn và lâu hơn, để Ngài kiểm soát đời sống mình. Có những khía cạnh đời sống, có thể trước khi mình giả sử nhà mình có 5 phòng, mình cho Ngài kiểm soát một phòng bây giờ. Chúa ơi, Chúa kiểm soát luôn khía cạnh này đời sống con, khía cạnh này, khía cạnh này. Và lâu hơn, không phải chỉ một ngày, hai ngày, mà Chúa ơi, không phải Chủ nhật thôi, mà thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, thứ bảy, mỗi giây phút đời sống con, Chúa kiểm soát. Và đó là cách để mình được đầy dậy Thánh Linh, tìm kiếm sự hiện diện năng quyền của Chúa Thánh Linh trong đời sống của mình, theo đuổi để có một mối quan hệ sâu sắc hơn với Thánh Linh trong sự cầu nguyện, trong sự thờ phượng, trong sự đọc Kinh Thánh, trong sự học hỏi lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta có thể dạn dĩ làm chứng nhân cho Chúa. Thánh Linh được ban cho để có thể làm chứng nhân, chia sẻ tin lành, đưa những người khác đến trong sự kinh nghiệm Chúa Thánh Linh, để họ được báp tem, để được xưng công chính, để được cứu. Có người nói rằng khi được Đức Thánh Linh đổ đầy thì anh ta như cái xô bị lủng lỗ như vậy đó, Thánh Linh đổ đầy nó chảy nó quá. Biết vị có bao giờ kinh nghiệm gì không? Có lúc mình cảm thấy mình đời sống mình rất là nóng cháy với Chúa, mạnh mẽ lên rồi tự nhiên nó xìu, nó đi, nó mất hết. Thì cái câu trả lời một người bạn nói thế này: điều này có thể đúng, nhưng một cái xô lủng lỗ đi nữa vẫn có thể chứa đầy nước nếu nó được đặt vào trong lòng của dòng sông. Nhờ Chúa để chúng ta dầm thấm trong Chúa Thánh Linh, để Chúa Thánh Linh tiếp tục làm việc cho đời sống mình ở trong Chúa. Chúng ta là những con người bất toàn, mình bị gọi là lít lỗ này lít chỗ khác, nhưng mà nếu mình nhờ Chúa mỗi ngày đến với Chúa, đến với Chúa, đến trong dòng sông của Chúa, thì sông nước Thánh Linh đó tuôn tràn đời sống mình như Chúa nói trong Giăng. Đức Thánh Linh giáng lâm để tiếp tục chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua hội thánh của Chúa. Và con dân của Chúa ngày nay có sự hiện diện và có năng quyền của Chúa. Quý biết được đó phải không? Chúa Linh ở với chúng ta và ở chúng ta đời đời. Đừng làm buồn Đức Thánh Linh, đừng dập tắt Đức Thánh Linh. Những người thuộc của Chúa thật sự, Thánh Linh không rời khỏi chúng ta. Những người tưởng tượng sống với một người mà buồn mình, chuyện gì xảy ra? Với xấu nói với các anh chị và anh trẻ, làm buồn vợ là chuyện gì xảy ra? Có người nói là sống không nổi, buồn vợ là không có cơm ăn, là ngủ sofa. Thánh Linh ở với chúng ta đời đời, là đấng bảo chứng sự cứu rỗi cơ nghiệp cho chúng ta, mình làm buồn lòng Ngài sao? Xin Chúa giúp chúng ta đừng làm buồn Thánh Linh, đừng phớt lờ sự nhắc nhở của Chúa Thánh Linh trong đời sống mình. Chúng ta có Chúa Thánh Linh, nhưng mà điều đáng tiếc, nhiều khi chúng ta không dám mở miệng để làm chứng về Chúa, để nói về Chúa. Công vụ chương 1 câu 8 lời Chúa nói sao quý vị? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, ngự trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, nhận lấy năng quyền làm gì? Để làm chứng về ta. Để làm chứng là động từ, nhưng mà trong nguyên ngữ đó là các ngươi là nhân chứng của ta. Trong tiếng Anh dịch sát đó, be my witnesses. Đang phải là làm, nhưng mà là. Chúng ta là nhân chứng. Chỉ có vấn đề là một nhân chứng xấu hoặc nhân chứng tốt thôi. Một nhân chứng tốt, hai nhân chứng tồi. Quý vị đang làm nhân chứng cho Chúa, nhưng mà làm nhân chứng gì? Người khác nhìn vào đời sống của quý vị sẽ thấy Chúa Giêsu, mà họ thấy điều gì? Họ sẽ nói gì về hội thánh Chúa? Chúng ta đều là nhân chứng. Cầu nguyện giúp chúng ta mặc lấy năng quyền của Chúa, nương cậy Chúa Thánh Linh, để đời sống chúng ta trở thành lời chứng tốt cho Chúa chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nguyện sự giáng lâm của Chúa Thánh Linh tiếp tục nhắc nhở chúng ta dạn dĩ trong năng quyền của Ngài, để nói về Chúa cho mọi dân tộc. Cảm ơn Thánh cùng đứng. Chúng ta đọc với nhau lại câu Thánh này, công vụ chương 1 câu 8 một lần nữa. Công vụ chương 1 câu 8: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Amen.